Chào mày em. Vâng, thưa quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính sẽ được mời quý vị chúng ta cùng đến với một cái chương trình rất là quen thuộc trên hệ thống của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Đó là chương trình Bếp Sài Gòn. Xin được mời quý vị. Tính xin được chào quý vị, chúng ta đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay ha. Và thưa quý vị hôm nay có khỏe hay không? Và Hoàng Tính thì khỏe đây. Và hôm qua quý vị ăn gì rồi? Đi chợ nào đó? Có chuyên đi chợ, các ngôi chợ quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM hay không? Nhớ nha, nhớ ủng hộ các ngôi chợ trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Ví dụ là chợ New Trường Nguyên nè, Hoàng Tính thương đi chợ đó lắm. Hoặc là chợ Hồng Kông, hai nơi nè, Hồng Kông Dallas ngay cái góc Walnut với nơi Audelia, cũng như là chợ Hồng Kông ở trên Grand Prairie, thưa quý vị, Asia Times Square, thưa quý vị, để mà hay hoặc là chợ Bến Thanh nè, đó, để quý vị tìm mua những cái món để mình phục vụ cho cái bữa ăn hàng ngày trong gia đình mình đó, thưa quý vị. Đó, rồi ngày hôm nay thưa quý vị thì Hoàng Tính cũng sẽ làm cái món mới. Ngày hôm qua quý vị làm món gì rồi nè, chắc chắn quý vị cũng có làm những cái món ngon cho gia đình mình phải không thưa quý vị. Thì cái món ngày hôm qua Hoàng Tính làm đó là cái món bún riêu. Thường thì Hoàng Tính với lại gia đình thì rất thích Hoàng Tính làm cái món bún riêu này lắm, cho nên thì cũng không ngoại lệ, trời nó se lạnh có được tô bún riêu ăn thì tuyệt vời, ở nhà ăn 2-3 tô luôn. Sáng nay thì nghe nói là cũng bới theo để đi làm cũng ăn đây, chúc ăn ngon miệng ngang ha. Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hoàng Tính gửi đến cho quý vị cũng một món bún ha. Nếu còn thời gian nữa thì Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị một vài những cái điều lý thú nữa ha. Bún mà cái này là bún mắm nêm, bún mắm nêm thịt luộc Đà Nẵng nha thưa quý vị. Hoàng Tính thấy là cái tài liệu này ghi là bún mắm nêm thịt luộc Đà Nẵng thôi, không biết phải là Đà Nẵng không, bởi vì Hoàng Tính thấy tất cả mọi nơi đều có trời, đều có cái món này hết, nhưng mà hình như là vậy thưa quý vị. Bún mắm nêm thịt luộc Đà Nẵng ha. Cái nguyên liệu để chúng ta làm muốn bún mắm nêm thịt luộc ngon nhất cho hai người ăn trước ha, đó là một chén dứa. Dứa cũng là cái trái khóm hoặc là trái thơm thưa quý vị ha. Ba miền của chúng ta đều dùng một cái từ khác nhau cho cái trái này hết. Mà hình như mà Tính nghe nói rằng là cái trái dứa, trái khóm, trái thơm này lúc trước, lúc nhỏ nó tên khác, lúc lớn nó tên khác nữa, mà Tính cũng chưa tìm hiểu được cái đó. Một chén dứa hay hoặc là một chén thơm ha thưa quý vị. Sau đó chúng ta đem cắt nhỏ ha. Tiếp theo nữa chúng ta cần một chén nước, chén thôi thưa quý vị, chén ăn cơm đó ha thưa quý vị ha. Rồi 4 cho đến 8 thìa canh mắm nêm, 4 cho đến 8 thìa canh mắm nêm. Rồi 1 thìa canh tỏi băm nhỏ nha thưa quý vị, 1 thìa canh tỏi băm nhỏ, 1 thìa canh sả cũng băm nhỏ luôn ha. Rồi 1 thìa cà phê ớt bằm, người đấy không có không sao, tại vì nhưng mà cái này phải có thì cái việc ăn mắm không có ớt không có ngon ha. Đó, nhưng mà có thể chúng ta để riêng ra cái phần mà ớt băm này đi, nếu mà có các con em nhỏ đó ha mà cũng thích ăn á, ăn mắm nêm á thì chúng ta cho các em hỏi các em trước đi ha. Đó, ăn ớt nhiều ớt ít hoặc là không ớt đó ha. Rồi đó, ngoài cái một thìa cà phê ớt băm thì chúng tôi cần có 4 thìa canh dầu ăn nha thưa quý vị. Rồi thịt heo đã được luộc rồi thì chúng ta cần cái miếng thịt heo 500g, thì chúng ta có thể thay bằng thịt quay cũng nó cũng hấp dẫn hơn, theo như tài liệu này nói là như vậy. 500g thịt heo đã được luộc ha thưa quý vị. Ngoài ra chúng ta cần thêm nè nem chua giò lụa nha ha thưa quý vị, nem chua giò lụa. Rồi 500g bún khô nha thưa quý vị ha. Rồi rau sống chúng ta ăn kèm gồm có xà lách, rau thơm các loại chúng ta cắt nhỏ ra ha. Sau khi mà lặt lấy sâu rửa sạch bằng nhiều nước xong xuôi rồi chúng ta đem cắt nhỏ cho nó ăn cho nó ngon hơn ha. Đó, bún khô thì quý vị nhớ luộc mua bún mà cỡ như là bún ba cây tre, nguyên cụm tre đó thưa quý vị. Hôm qua Quỳnh Hoàng Tính mới luộc bún này đó, thì mình cũng luộc đúng theo cái sự chỉ dẫn ở đằng sau của cái bịch bún đó, thì cũng khoảng cỡ 8 phút nữa thưa quý vị đó. Khi mà nước sôi á, luộc cái lúc nước sôi, luộc ở khoảng cỡ lúc mà nước sôi thì quý vị bỏ bún vô, thì quý vị luộc khoảng 8 phút, sau đó chúng ta xả bằng nước lạnh, xả thật nhiều lần thật nhiều lần, 5-7 lần như vậy để chi thưa quý vị, để mà quý vị có thể để lâu được nha. Chúng tôi mà chúng ta mà không có xả sạch cái nước sau khi mà chúng ta luộc á thì cái sự bảo quản nó không có được lâu hết thưa quý vị ha. Có thể qua ngày mai chúng ta vẫn còn sử dụng được đó. Rồi có nhiều vị thì lại còn sau khi mà rửa sạch xong xuôi 5-7 nước rồi bắt đầu quấn từng lọn giống như là lọn bún, có đấy mà tính đây cũng hấp dẫn lắm. Cần thì mình lấy một bụng một nhúm bún rồi chúng ta bỏ vô là thành một tô một chén được rồi ha thưa quý vị ha. Cũng rất là hay lắm đó. Rồi rau sống ăn kèm xà lách rau thơm chúng ta cắt nhỏ, giá thì chúng ta cần khoảng 300 gram đó ha. Đu đủ xanh bào sợi nhỏ thì chúng ta cần khoảng 300 gram nha ha, thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo chúng ta cần cái gì ở đây để hoàn tính xê dịch nó xuống đi xíu coi. Máy làm việc của hoàn tính nay sao mà nó chậm thế. Xuống được rồi, 300 gram mít luộc cắt nhỏ. Nếu mà không có mít luộc thì quý vị cũng có thể mua mít luộc nhưng mà nó trong cái hộp á, ở chợ Trường Nguyên có bán thưa quý vị ha. Rồi cái cách làm bún mắm nêm thịt luộc ngon nhất, cái bước thứ nhất đó là chúng ta pha nước mắm. Thì chúng ta bầm một nửa cái miếng dứa thiệt là nhỏ đi, thiệt là nhuyễn đi, rồi chúng ta cho vô trong cái bát ha thưa quý vị ha. Rồi muốn nhanh thì chúng ta có thể dùng cái máy xay sinh tố cũng được, nhưng mà đến thấy nó cũng được đó thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm sạch cái thớt chúng ta bầm thì nó cũng ok hơn, tiết kiệm được cái phần mà chúng ta rửa cái máy xay ha. Rồi hòa cùng với một thìa nước sôi để nguội bằng cái lượng dứa vừa cho vào đó ha thưa quý vị. Sau đó thì chúng ta cho thêm mắm nêm. Mắm nêm thì cái lượng ít nhiều thì tùy vào cái khẩu vị của mỗi người, cho nhiều hay cho ít nha. Có thể chúng ta thêm đường rồi chúng ta thêm chanh nếu mà chúng ta muốn nha thưa quý vị ha. Rồi cái bước thứ nhất đó là pha nước mắm. Cái bước thứ hai thì như thế này thưa quý vị, chúng ta phi thơm hành tỏi xả với lại ớt băm cùng với lại 3 thìa canh dầu ăn trong cái chảo nóng. Sẽ được lặp lại, phi thơm hành tỏi xả ớt băm với 3 thìa canh dầu ăn trong cái chảo nóng. Và khi mà tỏi nó chuyển sang cái màu vàng á thưa quý vị ha, chúng ta nhớ chịu khó để ý chút xíu, tập trung vô ha thưa quý vị ha. Thì khi mà tỏi nó chuyển sang cái màu vàng thì chúng ta đổ ra ngoài cái bát để mà chứa, bát có chứa sẵn một ít ớt bột á, để dầu nó có một cái màu đỏ trông nó đẹp mắt hơn. Rồi sau đó chúng ta hòa nửa cái hỗn hợp sa tế trên vào cái tô mắm nha thưa quý vị ha. Đó ha. Rồi cái bước thứ hai như vậy, cái bước thứ ba như thế nào? Rau sống các loại nè, xà lách, rau húng, rau thơm, dưa chuột chúng ta cắt sợi khoảng 1 cm. Rồi chúng ta đặt bún lên trên rau sống ha, rau sống cho là rau có dưới trước, bún đặt lên trên cái rau sống ha. Rồi chúng ta thêm thịt heo luộc rồi chúng ta, hay hoặc là thịt quay, chúng ta đổ dầu màu cũng như là mắm nêm vừa chuẩn bị lên trên đó á, lên trên sắp cho nó đẹp. Rồi sau đó chúng ta xếp thêm nem chua nè, giò lụa nè lên trên cái mặt nữa. Sau đó chúng ta rắc đậu phộng, rắc hành khô, rắc thêm cái đu đủ xanh nạo và một ít mít luộc thái nhỏ lên trên cùng nếu có. Rồi xong xôi sau đó chúng ta 1, 2, 3 chúng ta cùng ăn cái món mà Hoàng Tính vừa mới gửi đến cho quý vị mang tên bún mắm nêm thịt luộc Đà Nẵng đây. Quý vị đang đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Vừa rồi đó là món bún mắm nêm thịt luộc phải không thưa quý vị? Và tiếp theo thì cái món thứ hai thì Hoàng Tính cũng xin được nói về cái công dụng, cái tác dụng của nó, đó là cái lá tía tô. Hồi hôm qua đi chợ mua những cái loại rau thì Hoàng Tính có mua cái rau tía tô. Mà thường thì Hoàng Tính không biết quý vị sao Hoàng Tính thích ngửi những cái mùi thơm từ cái lá của cái rau tía tô, hoặc là tất cả những cái loại rau thơm của Việt Nam nó thơm thơm lắm thưa quý vị. Đó, lâu lâu đi ngang không có cái gì làm, bắt đầu Hoàng Tính lại lấy ra một cái lá đó, nhìn cho nó kỹ ở trên hai bàn tay của mình đưa lên mũi mình ngửi, nó thơm thiệt là thơm thưa quý vị, nó cũng sảng khoái tâm hồn mình nhiều lắm đó quý vị, thử thôi. Ngày hôm nay Hoàng Tính xin được nói về cái lá tía tô. Lá tía tô đó là một cái gia vị giải cảm tuyệt vời trong cái mùa đông này thưa quý vị. Khi thời tiết mùa đông đang về thì cái mùa đông nó có một cái tính chất là lạnh cũng như là hanh khô lắm thưa quý vị, khiến cho chúng ta dễ cảm lạnh nè, cảm cúm nè, với những cái triệu chứng rất là khó chịu như là ho, sốt, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, vân vân. Đó, đôi khi bữa trước thì nóng lắm, bữa sau thì lạnh lắm, cho nên chúng ta cũng quên bẵng đi cái vấn đề mà đem những cái áo lạnh đó, hay hoặc là đi ngoài đường đó, từ cái bậc khiên mà chạy vô trong chợ. Đang ở nhà thì rất là nóng lắm mà ra tới ngoài chợ sẽ tự nhiên mà gió đâu mà nó lạnh buốt người luôn, lại lên quên đem theo áo lạnh. Thì những cái thời tiết như vậy thay đổi thất thường dẫn đến những cái triệu chứng như là cảm này nọ. Thưa quý vị, tía tô là một cái loại rau gia vị rất là phổ biến trong cái bữa cơm gia đình của người Việt. Đó là một cái vị thuốc quý, theo như cái tài liệu này cho biết thì nó cũng là một cái tác dụng là trị cảm lạnh, cảm cúm rất là hiệu quả thưa quý vị. Lá tía tô còn được gọi là tử tô, tô tử hoặc là tử tô nganh hoặc là é tía. Ở trong đông y thì tía tô là một cái loại vị thuốc tốt, có một cái tính ấm. Do vậy nó có một cái tác dụng là làm ra cái mồ hôi, nó lợi tiêu hóa, nó trừ cảm lạnh. Ngoài lá ra thì các bộ phận khác của cây tía tô này cũng rất là tốt cho sức khỏe lắm. Thân cành thì nó lợi cho tiêu hóa, cái hạt của cái cây này nó trừ cái chứng hen suyễn, nó trị ho, có đờm rất là tốt. Thưa quý vị, cái lá tía tô là một cái lá mà nó có một cái mặt á, thì màu tím, còn cái mặt kia á, là cái màu xanh đậm. Thưa quý vị, đó là cái lá tía tô. Thưa quý vị, và theo y học hiện đại thì cái tía tô giàu cái giá trị dinh dưỡng như là vitamin A, C, giàu cái hàm lượng K, C, A, F, E cũng như cái hàm lượng P rất là tốt cho cơ thể. Bên cạnh đó thì cái chiết xuất của tía tô cũng có cái đặc tính là chống oxy hóa, chống dị ứng, chống viêm, chống trầm cảm, hay hoặc là biến ăn cũng như là ngăn ngừa cái khối u. Thưa quý vị, đó, chúng ta sử dụng lá tía tô có rất là nhiều cách lắm. Quý vị có thể sử dụng lá tía tô bằng cái cách là quý vị đem cái lá tía tô để mà chúng ta xông hơi, để mà giải cảm cũng được, hay hoặc là chúng ta sử dụng lá tía tô để mà nấu cháo cũng được thưa quý vị, hay hoặc là dùng cái lá tía tô chúng ta nấu nước uống, hay hoặc là chúng ta ngâm chân bằng cái lá tía tô, hoặc là dùng cái lá tía tô để mà chữa cảm cúm cho những người phụ nữ mang thai. Thì khi mà nói đến cháo thì quý vị, chúng ta dùng cái lá tía tô để mà chữa cảm cúm chắc chắn là không thể nào mà không kể đến cái món cháo, cái cháo tía tô giải cảm hết thưa quý vị. Cái phương pháp này cũng rất là đơn giản lắm. Chúng ta dùng khoảng 10 cái lá tía tô cắt nhỏ trộn với lại cháo nóng nha ha. Có thể chúng ta thêm một chút hành ha. Rồi có thể thêm một chút hành thì chúng ta có thể bổ sung thêm protein đạm trong cháo, là cho miếng thịt thêm, hay hoặc là cho thêm miếng xương, miếng sườn, hay hoặc là cho thêm cái trứng gà. Nó vừa giúp cho người bệnh dễ hấp thụ những cái dưỡng chất mà là giúp cung cấp lại cái nước, cái lượng nước mất đi do bị cảm đó. Ăn cháo lá tía tô có thể làm cho người bệnh toát mồ hôi, nó giải cảm rất tốt. Để có một cái tác dụng giải cảm tốt nhất thì chúng ta nên ăn cháo lá tía tô khi mà còn nóng. Sau đó thì như thế nào? Trùm kín chăn để chi vậy? Cho toát mồ hôi ra thì nó sẽ khỏi cảm thôi nha thưa quý vị. Hay hoặc là theo như tài liệu này cho biết thì dùng lá tía tô chữa cảm cúm cho phụ nữ mang thai. Thì thưa quý vị, cái việc mà phụ nữ mang thai sử dụng những cái loại thuốc kháng sinh để mà chữa cúm thực sự nó không tốt đâu, ảnh hưởng đến cho cả em bé trong bụng đó. Do đó cái cách tốt nhất là chúng ta dùng cái lá tía tô, lá kinh giới, mỗi thứ một nắm thôi, đổ hai chén sắc còn một chén để nguội uống ha. Tiếp đó thì chúng ta ăn một chén cháo nóng, có đập một cái quả trứng gà, lấy lòng đỏ, chúng ta quậy đều lên, chúng ta ăn cũng rất là tốt. Tức là người ta gọi là dùng lá tía tô để mà chữa cảm cúm cho phụ nữ mang thai. Quý vị có thể tìm hiểu thêm khi mà quý vị bấm vào trong cái Google. Bác Google sẽ nói cho quý vị về cái cách dùng lá tía tô chữa cảm cúm cho phụ nữ mang thai như thế nào. Và thưa quý vị, đến đây thì Hoàng Tính xin được chấm dứt cho chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với một cái món vừa rồi Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị, đó cũng rất là ngon phải không thưa quý vị. Đó, bún mắm nêm, thịt luộc Đà Nẵng, cũng như là cái công dụng của lá tía tô, cũng như là cái lá tía tô chúng ta nấu cháo giải cảm như thế nào. Đó, đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình này. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau.